Ma Long Phiên Thiên, chương 87, độc sát, góc truyện audio.com. Đó là, nhị cấp long tượng ư? Cái này, mỹ nữ đó đẹp ghê ta. Từ khi nào ma khí viện có cô nàng đẹp dữ vậy? Tiếc rằng hình như là danh hoa đã có chủ. Họ là ai? Hình như là ám võ viện còn có ma khí viện. Đó là Phong sư huynh kìa. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Phong sư huynh tới cứu chúng ta. Ủa, không ngờ Phong sư huynh nhanh như vậy đã cô được ma khí viện tuyệt thế mỹ nữ, quả thật là gương mẫu cho chúng ta nha. Câm miệng lại, hừ, đám yên, lục thấy Phong Liệt khống chế một long tượng kịp lúc xuất hiện thì mặt mừng như điên. Họ rất tin tưởng thực lực của Phong Liệt, giống như hắn có mặt thì dù trời sập xuống dưới cũng không sợ. Nhưng khi họ chú ý đến Lý U Nguyệt trong ngực Phong Liệt thì lòng đau đớn. Đặc biệt là lục nàng hậm hực mắng một câu, Phong sư huynh đúng là đồ xấu xa. Lúc trước còn sàm sỡ người ta, nhanh như vậy đã cấu kết với một hồ ly tinh, thật đáng ghét. Yên khẽ thở dài nói, thôi mà lục, Phong sư huynh là rồng trong đám người, không phỉa rong tư tục phấn như chúng ta có thể ràng buộc. Lục không phục hừ nói, CS gì ghê gớm chứ, chẳng qua đẹp hơn người ta một chút, ngực lớn hơn xíu thôi. Khụ khụ, hình như không chỉ một chút xíu đi, câm mồm, liên quan gì ngươi, hắc hắc hắc, Trương Đại Tài đứng bên cạnh cười xòa, biết điều lùi vài bước. Lục tức giận nói, yên, xem ra tỉ muội chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Nắm chắc thời gian cái gì? Lục hơi đắc ý nói, nắm chắc thời gian đem Phong sư huynh gạo nấu thành cơm ấy. Không phải ngươi nói Phong sư huynh là người đàn ông có trách nhiệm à? Chỉ cần nấu thành cơm chính rồi là hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta, hừ hừ. Khụ khụ, Lục chuyện này nên lặng lẽ nghiên cứu. Nhưng hình như hắn đã bị người nấu chín rồi nha. Thế thì sao, tỉ muội chúng ta lại nấu một lần thì có sao? Gạch nối, mặc dù hai người không coi như khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở trong ám võ viện cũng xem như mỹ nữ nổi tiếng, chẳng qua so sánh với Lý U Nguyệt thì kém rất nhiều. Lúc này, ở rừng rậm không xa, Tần Trọng thấy Phong Liệt xuất hiện thì mắt xẹt qua tia âm độc, đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Tại sao tiểu tử này còn sống? Không phải gia tộc đã phái ra người đối phó hắn rồi sao? Một đám phế vật và ngu ngốc. Thiếu niên họ Trịnh đứng bên cạnh nheo mắt hỏi, Tần Trọng, người này là ám võ viện của các ngươi hả? Tần Trọng hơi nịnh nọt nói, Trịnh sư huynh, người này chính là Phong Liệt của ám võ viện chúng ta, cũng là cửu phẩm thiên tài đồn thổi đó, hắn với đệ không vừa mắt nhau. Chỉ là không vừa mắt thôi sao? Sao ta nghe nói báu vật gia truyền tế thiên thần thương của ngươi bị người ta cướp đi mà? Hừ, Trịnh sư huynh mỉa mai nói, không cho Tần Trọng chút mặt mũi. Tần Trọng vẻ mặt tức giận, hít một hơi đè nén ngọn lửa trong lòng, mặt âm trầm nói. Trịnh công tử, mặc kệ thế nào, Tần ta mới là đại sư huynh của ám võ viện, mặc dù Phong Liệt mấy ngày trước nổi bật nhưng dù gì căn cơ thiền, hiện tại đệ tử ám võ viện có 9 phần phải nghe lời ta. Nếu như ngươi muốn hợp tác cùng ám võ viện chúng ta thì chỉ có thể tìm một mình Tần Trọng ta. Trịnh sư huynh khinh thường hừ lạnh nói. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, cửu phẩm thiên tài, hừ hừ, ta muốn xem coi ngươi có mấy cân mấy lượng. Tiếp theo gã nói với một bóng người ẩn trong khói đen. Trịnh thất đi xử lý con nhị cấp long tượng đó thuận. Góc truyện audio.com, tiện dạy cho Phong Liệt một bài học luôn, nhớ đừng sơ sẩy giết chết, chúng ta không bồi thường nổi đâu. Tuân lệnh, Trịnh thất đã hiểu, Trịnh thất cung kính ứng tiếng, rồi bỗng ẩn vào rừng rậm sau lưng. Khi mọi người nói chuyện thì đám Phong Liệt đã đến không xa. Phong Liệt nhìn tình hình trước mắt nhíu mày, nhưng khi hắn thấy đám ám võ viện không bị tổn hao gì thì thầm thở ra. Hắn lạnh lùng liếc đám thiên võ viện, nói với Đại Sơn dưới thân. Đại Sơn, những kẻ mặc đồ đỏ như máu, đạp bằng chúng cho ta. Lý U Nguyệt hơi lo âu hỏi. Phong Liệt giết nhiều người thiên võ viện như vậy sẽ không gây phiền phức chứ? Phong Liệt hời hợt cười đáp. Hắc hắc, có phiền gì thì cũng là thuộc về đám lão giả ám võ viện, liên quan gì lão tử. Grau gru, Đại Sơn nghe Phong Liệt ra lệnh, mắt toát ra vẻ hung ác, gầm một tiếng rõ to, chớp mắt tăng tốc, bốn chân tung bay vọt hướng đệ tử thiên võ viện. Mau trốn đi, mấy đệ tử thiên võ viện bị sắc đẹp của Lý U Nguyệt hút hồn, ai nấy mất hồn mất vía, ngơ ngác nhìn giai nhân ở trong ngực Phong Liệt. Không ngờ Phong Liệt không nói một câu liền khiến nhị cấp long tượng đi giết người, đợi chúng phản ứng lại thì Đại Sơn đã tới gần. Thoáng chốc mọi người hoảng hốt sợ muốn chết, hồn vía lên mây. Đại Sơn bây giờ đã là nhị cấp long thú, tốc độ tăng hơn gấp 3 ban đầu. Đám đệ tử thiên võ viện cao nhất chỉ là nguyên khí cảnh cửu tầng, sao có thể chạy nhanh hơn nó được. Hai ngà voi vàng như là dao cầu to đi qua đâu thì tất cả đệ tử thiên võ viện không ai may mắn thoát khỏi, đều bị đâm thủng ngực. phút chốc tiếng vũ khí sắc bén phụt phập phập đâm vào da thịt không dứt bên tai. Chớp mắt có mười mấy người ngã xuống, thân xác bị đại sơn đạp thành thịt vụn. Số người còn lại bị hù vỡ mật tan tác chạy trốn. Đối mặt một long thú nhị cấp họ không nổi lên một chút can đảm chống cự, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy. Đám Yên, Lục trông thấy tình hình này thì hưng phấn và hơi sợ hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Phong Liệt biểu tình lạnh nhạt không thèm nheo người chết bên dưới, ánh mắt nhìn hướng Tần Trọng và Trịnh Công Tử, ánh mắt lộ ý cười tàn nhẫn. Chính lúc này, Phong Liệt đột nhiên nổi lên cảnh giác, hình như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm. Hắn nổi lên đoàn khói đen, bao bọc hắn và Lý U Nguyệt và trong rồi nhanh chóng biến ảo thành ma long hắc ám chi thân. Cùng lúc đó, một bóng đen từ trên cây to ngoài 5 trượng nhảy xuống, như tia chớp tới đằng trước đại sơn, đôi tay mạnh vỗ xuống. Sau lưng người này có hai ảo anh ma long cỡ 3 trượng cực kỳ chói mắt uy nhiếp mênh mông khiến tất cả đệ tử nguyên khí cảnh có mặt tinh thần hoảng hốt rất sợ hãi. Chân khí cảnh nhị tầng. Hừ, Phong Liệt con người co rút không chút do dự rút ra tế thiên thần thương, 3 thước thương phong sắc bén không gì sánh được đột nhiên đâm ra. Mắt thấy hai tay cao thủ chân khí cảnh sắp vỗ vài đầu đại sơn, trường phong hùng hồn khiến nó không mở mắt ra được. Một trường tàn nhẫn này nếu vỗ xuống thì ít nhất lấy nửa cái mạng của đại sơn. Nhưng chính lúc này, bỗng một vệt đen sắc bén đâm xuyên một bàn tay của bóng đen, cùng lúc đó, uy nhiếp mạnh mẽ như viễn cổ chân long mạnh đập vào người gã, khiến thân hình nhào tới chợt khựng lại, cực kỳ sợ hãi. Phong Liệt đâm ra một thương, phóng ra uy nhiếp mạnh mẽ tranh thủ ít thời gian cho đại sơn. Đại sơn đột nhiên gầm lên, một ngà voi to, góc truyện audio.com, lớn dài khoảng 2 trượng chợt cong lên, chỉ nghe phụt phập một tiếng trầm đục đâm xuyên xương sườn của bóng đen. A, bóng đen hét thảm, dựa vào thể chất mạnh mẽ của cao thủ chân khí cảnh nhanh chóng trốn thoát ngà voi và thương phong đâm vào lòng bàn tay. Gã lóe người lùi lại, ẩn vào rừng rậm, gã biết nhiệm vụ công tử giao cho đã thất bại, thực lực của đối phương vượt xa điều gã dự đoán, trước mắt trốn thoát mới là quan trọng. Nhưng gã chạy ra không mấy bước thì đột nhiên thân hình run lên, vô lực ngã trên mặt đất lăn vài vòng rồi chân giật một cái tắt thở. Gã chỉ kịp phát ra một thanh âm yếu ớt. Có độc, độc, a, tất cả xảy ra chỉ vài giây, nhanh đến những người khác không kịp phản ứng lại. Mãi đến bóng đen chết đi thật lâu sau thì nhóm đệ tử ám võ viện Yên, Lục mới kinh kêu ra tiếng, nhanh chóng vây quanh làm tư thế đề phòng, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ khó thể che giấu. Chẳng những kinh sợ cao thủ chân khí cảnh bị ám sát càng kinh bởi thực lực của Phong Liệt. Mặc dù trông như bóng đen chết dưới răng nhanh của đại sơn, nhưng Phong Liệt kịp thời đâm ra một thương lại xuyên thủng bàn tay cao thủ chân khí cảnh, điều này càng khiến người rung động. Tạp chủng đáng chết kia, dám lấy ra truyền thần thương của bổn công tử luyện thành kịch độc. Thật là phí của trời, bổn công tử nhất định phải. Hừ, Tần Trọng chấn kinh sau đó thì mắt tóe lửa, hận không thể xông lên bóp chết Phong Liệt cho rồi. Khi Tần Trọng tức giận thì cũng thầm suy tư tiểu tử Phong Liệt này chẳng những thực lực vượt xa cùng cấp làm việc không từ thủ đoạn, ngay cả thần binh lợi khí tế thiên thần thương cũng bị bôi kịch độc, có thể thấy hắn ác cỡ nào. Lại nghĩ đến những gì Phong Liệt đã làm trước kia, dường như mỗi một việc lỗ mãng nhưng cuối cùng đều chiếm hết chỗ tốt, điều này khiến người không thể không suy nghĩ. Dần dần trong lòng Tần Trọng có chút kiêng dè thiếu niên có nụ cười nhạt trên môi. Lúc này, Trịnh công tử bên cạnh gã thì mặt trầm như nước, khí thế trên người càng lạnh lùng hơn. Gã nhìn thuộc hạ của mình, Trịnh Thất ngã gục trên mặt đất bị đại sơn đạp thành cục thịt, vừa đau lòng vừa tức giận. Trong lần rèn luyện này, đại sơn là Trịnh gia đặc biệt phái tới bảo vệ gã, gia nô chân khí cảnh, hơn nữa là không có cái thứ hai. Nhưng lúc này uất ức bị giết chết, có thể tưởng tượng Trịnh công tử tức giận như thế nào. Nhưng dù gã rất tức giận thì vẫn chưa đánh mất lý trí. Bây giờ cao thủ chân khí cảnh duy nhất bên cạnh gã đều bị đối phương xử lý 2-3 phen, gã không cho rằng những đệ tử nguyên khí cảnh có thể đấu với Phong Liệt ngồi trên nhị cấp long tượng. Trịnh công tử thay đổi sắc mặt vài lần, tâm tình dần hồi phục lại, gã xa xa chắp tay với Phong Liệt hời hợt cười rồi phất tay kêu gọi đệ tử Thiên Võ Viện vội vàng ẩn vào rừng cây, biến mất. Phong Liệt ngồi trên lưng đại sơn, thản nhiên nhìn tình hình, khóe môi cong lên. Hừ hừ, âm công tử của Thiên Võ Viện quả nhiên có chút môn đạo đấy chứ, nhưng hòa hậu còn kém chút. Hắn không định đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn không biết chắc đối phương có tồn tại thêm cao thủ chân khí cảnh nào không. Hơn nữa hắn có biết Trịnh công tử không phải nhân vật có thể tùy tiện tiêu diệt. Trận rèn luyện này mặc dù tàn khốc không thể tránh cho đệ tử bị tử thương nhưng chắc chắn có điểm mấu chốt nếu một số đệ tử quan trọng bị công khai chém giết. Góc truyện audio.com, việc qua đi sẽ bị rắc rối nhiều đây. Tức là nói trong đó có vài người không thể chết được, Trịnh công tử xem như là một người, Phong Liệt cũng tính trong số đó. Lý U Nguyệt chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi.
A, Phong Liệt à, Âm công tử là ai vậy?
Phong Liệt ngại ngùng cười nói.
A, ha ha, không có gì.
Hắn nhớ kiếp trước Trịnh công tử tên là Trịnh Nguyên Kiệt, dựa vào sự âm ngoan độc ác sau lưng đánh lén, có được tên xấu Âm công tử của Thiên Võ Viện, xem như là nhân vật rất khó gặp. Đương nhiên bây giờ hòa hậu của Trịnh Nguyên Kiệt còn rất yếu. Tần Trọng đứng ngay tại chỗ ngây ngốc nhìn mọi người Thiên Võ Viện khoảnh khắc đi không còn bóng dáng, gã khá ngạc nhiên, tức giận muốn chửi má nó. Chết tiệt, Trịnh Nguyên Kiệt tên tôn tử nhà ngươi, đồ mềm nắn rắn buông bắt nạt kẻ yếu, thế mà bổn công tử còn tưởng ngươi là người có đảm đương. Lúc này một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến khiến Tần Trọng nổi lên cảnh giác. Chớp mắt gã lướt ngàn mấy trượng, kém một ly tránh khỏi sát khí đó, rất hoảng sợ quay người nhìn lại. Phụt phập, một tiếng trầm đục qua đi, một cây thương màu đỏ thẫm cỡ trượng hai đóng đỉnh ở chỗ ban đầu Tần Trọng đứng, sát khí đậm đặc dần khuếch tán. Tần Trọng con ngươi co rút, sống lưng lạnh lẽo, nếu gã chậm nửa nhịp thì e rằng đã chết dưới trường thương rồi, lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này thấy Tế Thiên Thần Thương mình bảo tồn 3 năm, Tần Trọng giật mình và trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù thần thương gần trong gang tấc nhưng gã không dám đụng vào, ai biết trên cây thương có bôi kịch độc không? Gã bình tĩnh nỗi lòng, lạnh lùng nhìn Phong Liệt từng bước tới gần, tức giận hét lên. Phong Liệt, ngươi muốn sao đây? Phong Liệt ngồi trên lưng đại sơn, cười nhạt nhìn gã, khẽ thở dài nói. Ai, Tần Trọng, ngươi dù gì cũng là đại sư huynh của ám võ viện chúng ta, vậy mà bị người ta tùy tay vứt như con chó, ta thay ngươi không đáng giá. Hừ, Tần Trọng, ta làm việc không cần ngươi dạy. Tần Trọng ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh nói, khó thể che giấu sự tức giận trong mắt. Growl, bỗng nhiên đại sơn dưới thân Phong Liệt điên cuồng giống lên, cái vòi to vàng dài mấy trượng bỗng vung lên. Bùm, một tiếng quất Tần Trọng không hề phòng bị bay ra xa 4-5 trượng, lăn lông lốc trên mặt đất phun máu. Tạp trùng, ngươi tìm cái chết hả? Khụ khụ, Tần Trọng tức giận nhìn Phong Liệt thục bãi máu, một kích của nhị cấp long tượng không dễ chịu đựng, lần này quất gãy vài cây xương trong người gã. Phong Liệt lạnh lùng liếc gã, âm trầm nói. Tần Trọng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Lại có lần sau nữa thì ngươi chết chắc. Chúng ta đi, nói xong Phong Liệt rút ra Tế Thiên Thần Thương, dẫn mọi người chậm rãi đi lên Thanh Thạch Sơn. Ngay từ đầu hắn đã không để Tần Trọng trong lòng, người như vậy không có tư cách làm đối thủ của hắn, giết hoặc không giết chẳng có quan hệ gì lớn, cho nên tội gì khiến người bàn tán chứ. Đám Yên, Lục thấy Tần Trọng rơi vào tình trạng như vậy thì thấy thỏa mãn, ngay cả đám Triệu Thung cũng thầm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thật lâu sau Tần Trọng mới lảo đảo đứng dậy, sắc mặt âm độc nhìn hướng Phong Liệt biến mất hung tợn mắng một câu. Tạp trùng kia, Tần Trọng, ta và ngươi thề không đội trời chung. Ngươi chờ cho ta, gã ở ám võ viện trong thế hệ trẻ làm đại sư huynh nhiều năm, luôn vinh váo ngang ngược trong mắt không có ai, địa vị không? Góc chuyện audio.com, người nào có thể lay động? Không ngờ bây giờ đụng phải Phong Liệt càng huênh hoang, không nói lý, khiến gã khắp nơi chịu thiệt, trong lòng tất nhiên là hận hắn tận xương. Nhưng dù gã ngài miệng nói cho giữ vào thì gã không dám lập tức ra tay đối phó Phong Liệt. Gã thầm đặt quyết tâm, sau khi trở về chắc chắn sẽ thúc giục cao thủ gia tộc mau ra tay, sớm ngày trừ bỏ cái gai Phong Liệt trong mắt. Cách chương.